là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay có những tin chính sau. Tỉnh Yên Bái tiếp nhận sự hỗ trợ của các tỉnh giúp đỡ bà con vùng lũ vươn lên ổn định cuộc sống. Tổng sản lượng lương thực có hạt giảm gần 8.000 tấn. Yên Bái chỉ đạo các ngân hàng tăng cường cho vay ở những vùng bị thiên tai. Các tiểu thương chợ Yên Bái nỗ lực khắc phục kinh doanh sau lũ. Cuối chương trình là thông tin quốc tế và thể thao. Bây giờ, như thường lệ, là những thông tin diễn ra trong tỉnh.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay đoàn công tác của tỉnh Tiền Giang do đồng chí Võ Văn Bình, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Tiền Giang làm trưởng đoàn đã đến thăm hỏi, động viên, chia sẻ và trao kinh phí hỗ trợ tỉnh Yên Bái khắc phục hậu quả thiên tai với số tiền là 2 tỷ đồng. Đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đã tiếp nhận. Tham dự buổi tiếp nhận còn có đồng chí Giàng A Tông, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh.
Phát biểu tại buổi tiếp nhận, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Yên Bái đã thông tin nhanh về tình hình thiệt hại do bão Yagi gây ra tại tỉnh Yên Bái và công tác khắc phục thiệt hại đến thời điểm hiện tại. Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Yên Bái, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy trân trọng cảm ơn những tình cảm, sự hỗ trợ kịp thời mà Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và nhân dân tỉnh Tiền Giang đã dành cho tỉnh Yên Bái. Hiện nay tỉnh Yên Bái đang tiếp tục khẩn trương khôi phục cơ sở hạ tầng, sản xuất nông lâm nghiệp, hỗ trợ những hộ bị thiệt hại về nhà ở, làm nhà mới hoặc di dời đến nơi ở an toàn. Cùng đó, tỉnh đã phân bổ kịp thời các nguồn hỗ trợ của các tổ chức cá nhân tới người dân bị thiệt hại ảnh hưởng bởi mưa lũ. Chia sẻ với những khó khăn mất mát của tỉnh Yên Bái, đồng chí Võ Văn Bình, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Tiền Giang tin tưởng với tinh thần đoàn kết, chung sức đồng lòng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái sẽ sớm khôi phục, đưa các hoạt động phát triển kinh tế xã hội trở lại bình thường, ổn định đời sống nhân dân, tiếp tục xây dựng tỉnh Yên Bái phát triển về mọi mặt.
Sáng ngày 19 tháng 10, tại Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Yên Bái, qua sự kết nối của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái, đoàn công tác của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh HTV đã đến thăm hỏi và trao kinh phí 1 tỷ đồng hỗ trợ tỉnh Yên Bái khắc phục hậu quả thiên tai. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Vũ Thiền Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Thay mặt lãnh đạo tỉnh Yên Bái, đồng chí Vũ Thiền Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái trân trọng cảm ơn những tình cảm, sự quan tâm của lãnh đạo, cán bộ, phóng viên, biên tập viên, nhân viên Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh HTV dành cho tỉnh Yên Bái. Đồng chí đã thông tin nhanh với đoàn về những thiệt hại của tỉnh Yên Bái trong đợt mưa lũ vừa qua cũng như công tác khắc phục của tỉnh đến thời điểm hiện nay. Hiện tỉnh đang tiếp tục nỗ lực khắc phục hậu quả bão lũ, thực hiện các chính sách hỗ trợ cho người dân như miễn học phí cho học sinh, sinh viên trong toàn tỉnh, hỗ trợ kinh phí cho những hộ bị sập đổ nhà hoàn toàn, phân bổ cây con giống, phân bón để phục hồi sản xuất. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng khẳng định nguồn kinh phí hỗ trợ của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh sẽ giúp tỉnh Yên Bái có thêm nguồn lực để khắc phục thiệt hại do thiên tai gây ra. Trao kinh phí 1 tỷ đồng hỗ trợ tỉnh Yên Bái khắc phục hậu quả cơn bão số 3. Lãnh đạo Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh HTV chia sẻ với tỉnh Yên Bái những mất mát, khó khăn mà tỉnh Yên Bái đang gặp phải. Phát huy tinh thần tương thân tương ái, đồng hành sẻ chia khó khăn cùng các tỉnh phía Bắc, trong đó có tỉnh Yên Bái. Qua sự kết nối của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái, thông qua quỹ Chung một tấm lòng, Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh HTV đã tuyên truyền vận động, phát động và đã nhận được ủng hộ rất lớn từ các tổ chức cá nhân và các cán bộ, phóng viên, biên tập viên và nhân viên của Đài HTV với số tiền ủng hộ 1 tỷ đồng. Hỗ trợ người dân vùng lũ, giúp Yên Bái sớm khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định cuộc sống.
Cũng trong sáng nay, Hội Nữ Doanh nhân tỉnh Bình Phước đã trao kinh phí hỗ trợ khắc phục hậu quả cơn bão số 3 cho tỉnh Yên Bái với số tiền 300 triệu đồng tiền mặt và 200 chiếc chăn.
Trong đợt bão lũ vừa qua, Hội Nữ Doanh nhân tỉnh Bình Phước đã có nhiều hoạt động thiết thực đồng hành cùng Hội Nữ Doanh nhân tỉnh Yên Bái, giúp đỡ người dân Yên Bái bị thiệt hại hoặc ảnh hưởng bởi bão lũ, như hỗ trợ kinh phí cho các bếp ăn không đồng, hỗ trợ kinh phí làm nhà cho các hộ bị sập đổ nhà, hỗ trợ nhu yếu phẩm cho đồng bào vùng ngập lụt, sạt lở đất. Trong thời gian tới, Hội Nữ Doanh nhân tỉnh Bình Phước sẽ tiếp tục phối hợp với Hội Nữ Doanh nhân tỉnh Yên Bái thực hiện các hoạt động an sinh xã hội, giúp đỡ người dân có hoàn cảnh khó khăn của tỉnh Yên Bái trong công tác xóa đói giảm nghèo, nhất là những gia đình có hoàn cảnh khó khăn bị thiệt hại do thiên tai gây ra.
Sáng nay ngày 19 tháng 10, Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Yên Bái phối hợp với Công ty Cổ phần PV Holdings trao quà cho các trường học trên địa bàn xã Nậm Khắt, huyện Mù Cang Chải. Là xã đặc biệt khó khăn với trên 93% dân số là dân tộc Mông. Những năm qua, được sự quan tâm đầu tư của Đảng và Nhà nước, xã Nậm Khắt đã có nhiều đổi thay và đang phấn đấu trở thành xã nông thôn mới đầu tiên của huyện Mù Cang Chải. Tuy nhiên, do nằm xa trung tâm huyện, điều kiện tự nhiên khí hậu không thuận lợi nên đời sống một bộ phận người dân còn gặp nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo ở mức cao. Các trường học còn thiếu thốn về cơ sở vật chất. Qua lời kêu gọi của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái, công ty cổ phần PV Holdings đã trao 50 bộ bàn ghế inox, 200 m² thảm cỏ nhân tạo và các thiết bị cho nhà trường. Những phần quà ý nghĩa của công ty cổ phần PVI sẽ góp phần nâng cao chất lượng giáo dục trên địa bàn xã Nậm Khắt.
Sáng nay, đồng chí Nguyễn Thế Phước, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban dân tỉnh đã tham dự hoạt động ngày cuối tuần cùng dân và doanh nghiệp tại thôn Bản Vần, xã Việt Hồng, huyện Trấn Yên.
Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Thế Phước cùng lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, lãnh đạo huyện Trấn Yên đã trồng cây thông Caribe trên đất vườn nhà, đất vườn rừng tại các hộ gia đình ông Hoàng Văn Biên, Hoàng Kim Nhi và bà Lò Thị Cờ ở Bản Vần, xã Việt Hồng. Ngay trong buổi sáng, các đồng chí lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo huyện và nhân dân trong thôn đã trồng xong 2.915 cây thông Caribe. Đây là loại cây lâu năm có vai trò lớn trong việc bảo vệ môi trường, không khí, tạo cảnh quan. Cây sinh trưởng khá nhanh, rất dễ trồng và có sức sống tốt. Tham gia lao động, động viên nhân dân, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Thế Phước mong muốn nhân dân xã Việt Hồng tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, phát huy nội lực, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tích cực đưa những cây trồng mới để phát triển kinh tế, tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch đẹp. Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh cũng đề nghị các cơ quan khối nông nghiệp tích cực hướng dẫn người dân kỹ thuật để trồng, chăm sóc đối với loại cây này. Thông qua hoạt động ngày cuối tuần cùng dân và doanh nghiệp tại thôn Bản Vần, xã Việt Hồng nhằm tạo cảnh quan môi trường xanh sạch đẹp, không ngừng nâng cao chất lượng môi trường, đảm bảo tiêu chí cây xanh trong xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, góp phần giảm nhẹ thiên tai, bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu, đồng thời tuyên truyền hướng dẫn người dân thực hiện các biện pháp chăm sóc, bảo vệ, trồng bổ sung, trồng lại rừng để phục hồi diện tích rừng bị thiệt hại sau cơn bão số 3.
Sáng nay, cán bộ, giảng viên, học viên trường chính trị tỉnh Yên Bái đã tham gia ngày thứ bảy cùng dân tại xã Nghĩa Sơn của huyện Văn Chấn.
Tại chương trình ngày thứ bảy cùng dân, hơn 400 cán bộ, giảng viên, học viên trường chính trị tỉnh cùng với cán bộ nhân dân xã Nghĩa Sơn, huyện Văn Chấn đã tham gia vệ sinh môi trường, làm đường bê tông, khắc phục các điểm sạt ta luy trên tuyến đường vào trung tâm xã Nghĩa Sơn và các thôn. Hoạt động này đã huy động được cả hệ thống chính trị và người dân cùng chung tay bảo vệ môi trường cũng như khắc phục hậu quả cơn bão số 3 và giúp xã Nghĩa Sơn hoàn thiện các tiêu chí nông thôn mới. Qua đó phát huy vai trò trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên, tăng cường mối quan hệ gắn bó của Đảng với nhân dân, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân xây dựng nông thôn mới. Nhân dịp này, trường chính trị tỉnh đã trao tặng 75 triệu đồng hỗ trợ làm đường giao thông nông thôn cho xã Nghĩa Sơn và trao quà hỗ trợ cho hai hộ người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn.
Do ảnh hưởng nặng nề từ hoàn lưu cơn bão số 3, nhiều diện tích lúa khi chuẩn bị thu hoạch đã bị ngập úng, nên tổng sản lượng lương thực có hạt của tỉnh 9 tháng qua đạt 311.000 tấn, giảm gần 8.000 tấn. Hiện nay, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đang phối hợp với các địa phương hướng dẫn nông dân các biện pháp kỹ thuật để khôi phục lại các diện tích bị thiệt hại. Cùng với đó, ngành cũng tăng cường sản xuất vụ đông, yêu cầu các địa phương rà soát và đề xuất nhu cầu hỗ trợ để phát triển sản xuất cây vụ đông, bù đắp cho sự thiếu hụt sản lượng do thiệt hại sau bão, điều chỉnh cơ cấu và loại hình sản xuất, lựa chọn những cây trồng phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng và khí hậu nhằm đảm bảo năng suất và ổn định. Đặc biệt đẩy nhanh tiến độ thực hiện chính sách đặc thù hỗ trợ khôi phục phát triển sản xuất nông nghiệp do bão số 3 gây ra trên địa bàn.
Qua rà soát của các ngân hàng, số khách hàng bị thiệt hại do cơn bão số 3 là trên 8.600 khách hàng, trong đó 86 khách hàng là doanh nghiệp hợp tác xã, còn lại là khách hàng cá nhân hộ gia đình. Dư nợ bị thiệt hại do ảnh hưởng bão số 3 là gần 10.600 tỷ đồng, chiếm 22,46% tổng dư nợ trên địa bàn. Do đó, các chi nhánh ngân hàng đã triển khai các biện pháp tháo gỡ khó khăn cho các khách hàng, trong đó cơ cấu lại thời hạn trả nợ cho 89 khách hàng với dư nợ là gần 4,8 tỷ đồng, miễn giảm lãi vay cho trên 3.800 khách hàng với dư nợ gần 4.000 tỷ đồng. Đặc biệt đã chỉ đạo cho vay mới 117 khách hàng với dư nợ là gần 120 tỷ đồng. Với việc triển khai các biện pháp đã hỗ trợ khách hàng khắc phục hậu quả của cơn bão, tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi để khôi phục sản xuất kinh doanh.
Thưa quý vị và các bạn, hàng trăm tiểu thương ở chợ Yên Bái đã chịu thiệt hại nặng nề về kinh tế sau cơn bão số 3. Tuy nhiên, vượt qua mọi khó khăn thách thức, những ngày qua hơn 60% tiểu thương ở chợ đã cố gắng quay trở lại kinh doanh, ghi nhận của phóng viên thời sự. Sau hơn một tháng cơn lũ đi qua, nhiều tiểu thương ở chợ Yên Bái vẫn chưa mở lại cửa hàng kinh doanh bởi mọi thứ vẫn ngổn ngang. Bán các mặt hàng vàng mã và tạp hóa nhiều năm nay, nhưng chưa bao giờ chị Nguyễn Thị Thanh Thủy, tiểu thương chợ Yên Bái bị thiệt hại như lần này. Không chỉ mất hàng hóa, các thiết bị ở cửa hàng cũng bị hư hỏng. Những mặt hàng nào có thể khắc phục được, chị Thủy đã lau chùi để bày bán. Chị Nguyễn Thị Thanh Thủy, tiểu thương chợ Yên Bái nói.
Nói chung là hầu như ở đây người ta mất là mất tất, mất hết. Bởi vì tất cả kinh tế, sản nghiệp là người ta ở đây hết. Thế mà sau khi nước ngập thì coi như hầu như tất cả ở đây là họ đi hết, không còn cái hàng gì nữa. Nhưng mà sau lũ thì bọn chị vẫn phải nỗ lực thôi. không biết làm cách nào cả, được cầu mong cho tất cả các mạnh thường quân, đầu tiên là Đảng, Nhà nước, các mạnh thường quân là giúp làm sao cho bọn chị ở chợ này là khôi phục được cái chợ Yên Bái này, để được nó nói chung là như ngày xưa 100% thì sẽ không, chắc chắn là khó lắm, nhưng được một vài chục phần trăm để cho bà con có cuộc sống ổn định là cái điều mà mọi người mà mong muốn nhất, lúc nào cũng mong muốn nhất, bởi vì là kinh tế là nó nằm ở đây hết mà, nó có ở đâu đâu, mà trong cái đó nhà chị bọn chị cũng ngập. Bây giờ hàng ngày bọn chị ra đây là lau chùi xong bày lại cửa hàng, dọn dẹp lại thôi, chứ còn bây giờ thì đây chợ thì người nhà nước cũng đang khắc phục, nền nếp là mọi người cũng đang khắc phục, còn bọn chị thì hàng hóa còn cái gì nhặt nhạnh lại dọn dẹp thế thôi, chứ còn cũng đấy cũng hy vọng được khôi phục được cái nào hay đấy thôi.
Còn bà Hoàng Thị Kim Dung bán giày dép tại chợ Yên Bái sau nhiều ngày phải tạm nghỉ do hàng hóa bị ngập nước, hôm nay mới mở cửa bán hàng trở lại. Quầy của bà Dung ngập sâu trong nước và bùn đất nhiều ngày, nhưng nhờ những nỗ lực khắc phục nên bà Dung chỉ mất khoảng hơn 30% giá trị tài sản. Nhiều mặt hàng ngày giày dép được bà Dung đánh rửa sấy khô để bán giảm giá. Bà Hoàng Thị Kim Dung, tiểu thương chợ Yên Bái tâm sự.
Nó tan hoang hết cả ra, nó đổ sập hết bùn, nó lấp hết vào hàng ấy. Thế là cuối cùng bây giờ phải cho hết tất cả lên xe ô tô xong rồi chuyển về nhà cọ ở nhà. Thế cọ dép ở nhà xong rồi xong ở nhà xong xong cái hàng này bắt đầu mới quay ra dọn nhà. Trong cái thời gian như này thì cũng rất mong là mọi người là đến mua để ủng hộ, mà hơn nữa là mình cũng vừa là như thế mà mình cũng bán để cái giá cả nó có thể nó thấp đi tí để cho mọi người cùng mua, mà để cho nó cái hàng nó chạy đi. Ừ. Mình hy vọng là để trở lại cuộc sống được bình thường.
Không may mắn như nhiều tiểu thương khác, vì hàng hóa của chị Nguyễn Thị Dinh đều là đồ khô và thực phẩm, nên sau trận ngập lụt kéo dài đến 5 ngày, chị Dinh đã mất gần như toàn bộ hàng hóa với giá trị hơn 1 tỷ đồng. Sau khi lũ rút, chị Dinh đã cùng con cháu dọn dẹp vệ sinh, phân loại, tận dụng những mặt hàng còn dùng được để nhanh chóng mở cửa bán hàng. Chị Nguyễn Thị Dinh, tiểu thương chợ Yên Bái cho biết.
Bây giờ mất hết mà bây giờ tiền, bây giờ vẫn phải vay ngân hàng. Hàng tháng xả 6-7 triệu tiền lãi ngân hàng. Đấy là bây giờ mong muốn là bây giờ nhà nước, ngân hàng cái gì giúp đỡ bà con là bây giờ vay xóa lãi. Đấy là chỉ mong muốn như thế thôi. Hàng ngày này chị em vẫn phải nỗ lực lau chùi hàng, những người vớt vát được cái gì nữa thì vớt vát, còn cái gì không ấy nữa thì bỏ. Còn hôm nào mất hết là bây giờ bỏ hết, cứ té nước theo mưa như thế này, làm gì còn cái gì. Đúng rồi, mong muốn mọi người đến là ủng hộ cho bà con là bây giờ là duy trì hàng ngày này để vớt vát lại, để kéo cái đồng vốn lại để mà duy trì cuộc sống. Thật sự là như vậy, còn chả mong muốn gì hơn. Tiểu thương ở đây quá nhiều, ai mà có nhiều mất nhiều, ai có ít là mất ít.
Chợ Yên Bái có 235 hộ với hơn 400 cửa hàng kinh doanh. Đây là một trong những khu vực ngập sâu nhất trong đợt bão lũ vừa qua. Giá trị thiệt hại của các tiểu thương có thể lên tới hàng chục tỷ đồng. Sau nhiều ngày được các cơ quan chức năng hỗ trợ dọn dẹp, ban quản lý chợ cũng tích cực vào cuộc, nên đến nay đã có trên 60% tiểu thương quay trở lại bán hàng. Ông Nguyễn Trung Đức, trưởng ban quản lý chợ Yên Bái trao đổi thêm.
Thời gian tới thì ban quản lý chợ tiếp tục động viên chung tay cùng bà con tiểu thương để thứ nhất là kiểm tra lại toàn bộ những cái điều kiện kinh doanh, trong đó có công tác phòng chống cháy nổ, đặc biệt là về điện. Đảm bảo những an toàn để sớm kinh doanh trở lại. Hai nữa là đề xuất với cơ quan nhà nước có thẩm quyền cũng có những cái chính sách như miễn giảm cái tiền thuê địa điểm kinh doanh để tạo điều kiện cho bà con tiếp tục ổn định kinh doanh trong thời gian tới. Cũng đề nghị các cấp chính quyền cũng xem xét, cũng tạo những cái cơ chế để cho bà con tiểu thương của tỉnh nói chung, bà con của chợ Yên Bái nói riêng có những cơ chế vay vốn hỗ trợ phát triển sản xuất kinh doanh, cũng như là thực hiện những cái mua hàng kinh doanh tại chợ.
Thiệt hại về kinh tế đối với các tiểu thương ở chợ Yên Bái là rất lớn, nhưng các tiểu thương vẫn nỗ lực khôi phục lại kinh doanh với mong muốn cuộc sống sau bão sẽ tốt đẹp hơn.
Sau cơn bão số 3, huyện Trần Yên đã đặc biệt quan tâm bố trí chỗ ở và nhất là xây dựng các khu tái định cư cho các hộ gia đình có nhà bị ảnh hưởng bởi thiên tai. Đến nay, việc sắp xếp bố trí dân cư đã cơ bản ổn định, ghi nhận của phóng viên thời sự. Sau cơn bão số 3, xã Minh Quán, huyện Trần Yên có nhiều hộ không còn nhà để về và nếu còn nhà cũng không dám về vì nguy cơ sạt lở đất rất cao. Sau khi bố trí cho một số hộ theo yêu cầu tái định cư, xen kẽ xã Minh Quán đã đề xuất với huyện xây dựng khu tái định cư mới tại thôn 1 cho 5 hộ có nhu cầu và đủ điều kiện. Chỉ cách trục đường chính hơn 100 mét nên đối với nhiều hộ dân khi được tái định cư ra khu vực an toàn này đã rất vui mừng. Anh Phạm Văn Dư, thôn 4, xã Minh Quán, huyện Trấn Yên chia sẻ.
Nhà cửa trong kia mất thì cũng xót, nhưng mà ra đây cũng được nhà nước quan tâm, nhà các cấp chính quyền quan tâm thì tôi cũng vui. Mà mảnh đất này đã cũng rất hài lòng.
Ông Lương Văn Hùng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Minh Quán, huyện Trấn Yên nói.
Thực hiện cái việc tái định cư đấy, thế thì đủ cái điều kiện đã được đo đạc, thiết kế và dự kiến là huyện sẽ giao cho các hộ để ổn định thực hiện. Các hộ gia đình thì cũng đã làm việc với địa phương, cũng đã cam kết là sử dụng đất đúng mục đích và ngay sau khi được giao đất thì cũng đã tiến hành xây dựng nhà và chuyển ra nơi ở mới.
Để sớm bố trí tái định cư cho nhân dân, các cơ quan chuyên môn của huyện Trấn Yên đã khẩn trương phối hợp cùng các địa phương tổ chức thành nhiều tổ công tác, nắm bắt địa bàn, tiến hành đo đạc, xác định vị trí thửa đất đối với những khu tái định cư, thì đo đạc phân lô theo quy định và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Anh Nguyễn Văn Linh, cán bộ chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai huyện Trấn Yên cho biết.
Chúng tôi trên địa bàn Trấn Yên thì rất là rộng và nên là chi nhánh đã phân ra rất nhiều tổ, thủ các bộ phụ trách các xã để đi tất cả các xã ảnh hưởng, có cái ảnh hưởng của cơn bão số 3 do lũ lụt. Thì đến thời điểm bây giờ thì tất cả các xã đã được tiến hành đo đạc và chuẩn bị làm hồ sơ cho các hộ gia đình cá nhân nhu cầu.
Sau bão số 3, toàn huyện Trấn Yên có tất cả 154 gia đình phải bố trí tái định cư, trong đó 36 nhà bị sập đổ hoàn toàn, thiệt hại trên 70%, 118 hộ phải di dời khẩn cấp do nguy cơ sạt lở ta luy cao. Với nhiều nỗ lực, đến nay đã có 34 hộ đã khởi công xây dựng nhà, 44 hộ đang san tạo mặt bằng chuẩn bị khởi công nhà, 21 hộ xin được vào khu tái định cư tập trung và 9 hộ, Ủy ban Nhân dân xã rà soát quỹ đất cho các hộ tái định cư xen kẽ. 21 hộ được bố trí vào các khu tái định cư tập trung ở các xã Minh Quán, Bảo Hưng, Hưng Thịnh, Y Can. Để giúp các hộ dân sớm ổn định cuộc sống, Ủy ban Nhân dân huyện Trấn Yên đã huy động mọi nguồn lực để hỗ trợ người dân làm nhà, giúp nhân dân tìm khu đất mới, đo đạc, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình sớm xây dựng được nhà mới. Ông Nguyễn Đức Mầu, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Trấn Yên trao đổi.
Đối với những cái trường hợp mà tái định cư tại chỗ hoặc là tự tái định cư xen kẹp mà đủ điều kiện thì hiện nay chúng tôi đã và đang chỉ đạo các cái địa phương là cho bà con nhân dân chuẩn bị mặt bằng để tổ chức cho bà con xây dựng nhà để ổn định cuộc sống. Thế còn đối với các khu tái định cư đã có sẵn mặt bằng và quy hoạch và đã được có đủ thủ tục điều kiện chuyển mục đích sử dụng đất để bố trí cho bà con nhân dân xây dựng.
Đối với các khu tái định cư tập trung, hiện nay Ủy ban Nhân dân huyện Trấn Yên đã giao cho Ban Quản lý Dự án bàn giao ranh giới mốc giới cho chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai để tiến hành đo đạc và phân lô. Giao Phòng Tài nguyên Môi trường hướng dẫn trình tự thủ tục đối với Ủy ban Nhân dân cấp xã, xác minh điều kiện và xét duyệt các trường hợp đủ điều kiện vào khu tái định cư, lập hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định. Những hộ gia đình bị ảnh hưởng bởi thiên tai phải bố trí tái định cư sau cơn bão số 3 đã được huyện Trấn Yên quan tâm kịp thời, giúp các hộ sớm ổn định cuộc sống. Huyện cũng phấn đấu đến ngày 30 tháng 11, toàn bộ các hộ gia đình bị ảnh hưởng đều hoàn thành việc làm nhà mới và sửa chữa nhà.
9 tháng năm 2024, huyện Văn Yên đăng ký xây dựng mới 348 mô hình dân vận khéo, trong đó có 138 mô hình phát triển kinh tế, 162 lĩnh vực văn hóa xã hội, 15 lĩnh vực quốc phòng, xây dựng đảng và hệ thống chính trị. Phong trào thi đua dân vận khéo đã lồng gắn trong các phong trào thi đua như phong trào hai chung năm cùng một đích đến, lắng nghe dân nói, giữ gìn văn hóa và vệ sinh môi trường sống, năm không năm sạch, thứ bảy cùng dân và doanh nghiệp, dòng họ không còn hộ nghèo, thôn không còn hộ nghèo, hướng tới xã không còn hộ nghèo, dịch giao hiến đất, 110 ngày đêm nỗ lực cán đích huyện nông thôn mới, phong trào chung tay cứu đường, khắc phục sửa chữa các tuyến đường giao thông liên xã, đường thôn bản sau bão số 3. Các phong trào đã thu hút được gần 1.000 hộ dân tự nguyện hiến trên 150.000 m2 đất, tháo dỡ 2.659 m2 tường rào và công trình xây dựng khác, chặt bỏ hơn 40.000 cây trồng các loại để mở rộng được trên 58 km đường giao thông với tổng trị giá trên 12,8 tỷ đồng.
Tiếp theo là những thông tin quốc tế nổi bật vừa diễn ra trong 24 giờ qua. Thưa quý vị và các bạn, ngày 18 tháng 10 trong cuộc họp báo chung sau cuộc gặp với người đồng cấp Liban Najib Mikati, Thủ tướng Italy Giorgia Meloni tuyên bố chuyến thăm của bà truyền tải thông điệp bày tỏ sự đoàn kết và ủng hộ người dân Liban đang phải gánh chịu hậu quả của cuộc xung đột giữa lực lượng Hezbollah và Israel. Theo bà Meloni, giống như tất cả các đối tác quốc tế, Italy đã kêu gọi ngừng bắn 21 ngày trong nhiều tuần và nhiều tháng. Thủ tướng Italy kêu gọi thực hiện đầy đủ và ngay lập tức nghị quyết 1701 của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, hối thúc tất cả các bên đảm bảo an toàn và an ninh cho lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc tại Liban, Anfin và tăng cường năng lực của quân đội Liban. Theo bà Meloni, việc nhằm mục tiêu vào Anfin là không thể chấp nhận được và một lần nữa kêu gọi tất cả các bên nỗ lực để đảm bảo an toàn và an ninh cho những người lính này. Người đứng đầu chính phủ Italy cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải hỗ trợ và củng cố các thể chế của Liban, đồng thời cho biết Liban đang phải chịu đau khổ và sự hiện diện của các đế chế đang hoạt động là điều cần thiết để nước này có thể bảo vệ lợi ích của mình. Tổng thống Nga Putin đã tổ chức họp báo trước thềm hội nghị thượng đỉnh nhóm các nước có nền kinh tế mới nổi hàng đầu BRICS. Tại cuộc họp báo, ngoài vấn đề Ukraine, nhà lãnh đạo Nga đề cập cuộc xung đột Trung Đông và sự hợp tác của BRICS. Tại cuộc họp báo, đề cập đến vấn đề Trung Đông, Tổng thống Nga khẳng định việc thành lập hai nhà nước Israel và Palestine phải được thực hiện. Theo Tổng thống Putin, đây là gốc rễ của mọi vấn đề và sẽ không thể giải quyết cuộc khủng hoảng ở Palestine nếu chỉ quan tâm đến kinh tế. Tổng thống Nga khẳng định nước này sẵn sàng giúp tìm kiếm sự thỏa hiệp giữa Israel và Iran, dù thừa nhận điều này sẽ khó khăn nhưng có thể thực hiện được. Nga mong muốn những đòn tấn công lẫn nhau dài bất tận trong cuộc xung đột Trung Đông dừng lại. Ngày 18 tháng 10, Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc UNICEF cảnh báo khoảng 3,1 triệu người ở Sudan có nguy cơ mắc bệnh tả, trong đó có 500.000 trẻ em dưới 5 tuổi. Theo UNICEF, cuộc xung đột đang diễn ra đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến hệ thống y tế và y tế của Sudan. Đồng thời, các yếu tố như thiếu nước uống sạch và các dịch vụ y tế cần thiết đã làm trầm trọng thêm sự lây lan của bệnh tả ở nước này. Để giúp Sudan ứng phó với dịch tả, ba cơ quan quốc tế trong đó có UNICEF đã cung cấp 404.000 liều vaccine dịch tả cho Sudan vào tháng trước và 1,4 triệu liều trong tháng này. Theo dữ liệu do Bộ Y tế Sudan công bố ngày 17 tháng 10, dịch tả mới ở nước này vào tháng 7 năm nay đã lây nhiễm trên 25.000 người, trong đó có 702 trường hợp tử vong. Vào tháng 4 năm 2023, một cuộc xung đột vũ trang nổ ra giữa quân đội Sudan và lực lượng hỗ trợ nhanh Sudan ở thủ đô Khartoum, sau đó các cuộc giao tranh lan sang các khu vực khác. Các cuộc xung đột diễn ra ảnh hưởng đến viện trợ nhân đạo cũng như lũ lụt do mưa lớn, dẫn đến sự lây lan trên quy mô lớn các bệnh truyền nhiễm như dịch tả và sốt xuất huyết ở Sudan. Kênh Al Jazeera đã khảo sát về mức giá thực phẩm cơ bản hiện nay tại Gaza và ghi nhận những con số gây sốc như 180 đô la Mỹ 1 kg cà chua, 60 đô la Mỹ 1 kg đường. Theo ước tính của Liên Hợp Quốc, trong hơn 2 tuần gần đây, Israel đã chặn gần như mọi nguồn hỗ trợ thực phẩm vào Bắc Gaza, khiến 400.000 người Palestine sống tại khu vực này phải đối mặt với nạn đói. Giám đốc cơ quan Liên Hợp Quốc về cứu trợ người tị nạn Palestine, Philippe Lazzarini cho biết, chỉ có một đoàn xe cứu trợ tiến vào Bắc Gaza trong ngày 15 tháng 10 và số lượng viện trợ tại phía Nam chỉ đạt khoảng 50 đến 60 xe cho 2 triệu người dân. Đây là con số rất thấp so với nhu cầu thực tế. Các cuộc tấn công cũng như lệnh sơ tán từ Israel đối với Gaza đã làm tê liệt những điểm phân phối thực phẩm, lò bánh mì. Có 2,15 triệu người trên khắp Gaza, tương đương 96% dân số giải đất này đang phải đối mặt với tình trạng thiếu thực phẩm nghiêm trọng, khi cứ 5 người thì có 1 người có nguy cơ bị đói. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin thể thao đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, ở trận đấu giữa Dortmund và Saint Pauli tại vòng 7 Bundesliga, đội chủ nhà đã xuất sắc giành thắng lợi với tỷ số 2-1 để lọt vào top 4 trên bảng xếp hạng. Với việc sở hữu sự vượt trội so với Saint Pauli kèm lợi thế sân nhà, Dortmund hoàn toàn áp đảo đối thủ thuộc nhóm cầm đèn đỏ. Nhưng phải đến phút 43, thầy trò huấn luyện viên Nuri Sahin mới có cơ hội ăn mừng bàn mở tỷ số do công của Ben Sebaini với pha đánh đầu xuất sắc đưa bóng về góc xa. Tỷ số 1-0 là kết quả cuối cùng của hiệp 1. Bước sang hiệp 2, Saint Pauli tiếp tục chơi phòng ngự phản công và điều đó gây ra nhiều khó khăn cho Dortmund. Ngoài ra, Saint Pauli cũng rất cố gắng cầm bóng, triển khai tấn công và dứt điểm khi có cơ hội. Nỗ lực của họ rốt cục cũng được đền đáp ở phút 78 khi Eric Smith gỡ hòa 1-1 sau pha sút xa ấn tượng. Tuy nhiên, niềm vui của đội khách không kéo dài lâu, 75 phút sau, Guirassy đã trở thành người hùng của Dortmund với pha lập công quyết định, ấn định tỷ số 2-1 cho đội chủ nhà. Kết quả này giúp Dortmund tạm thời leo lên vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng Bundesliga nhờ sở hữu 13 điểm sau 7 vòng đấu. Tại vòng 8 Ligue 1, Monaco đón tiếp đối thủ khó chịu Lille trên sân nhà và trải qua những giây phút nín thở. Không ngoài dự đoán, Monaco đã gặp nhiều khó khăn trong trận tiếp đón Lille trên sân nhà. Trong hiệp đấu đầu tiên, các ngôi sao tấn công như Minamino, Eleni Khena, Golovin không thể xuyên thủng hàng phòng ngự vững chắc của đội khách. Sang hiệp 2, huấn luyện viên Adi Hütter thực hiện nhiều sự điều chỉnh khi tung Akli Oche, Embolo vào sân nhằm tăng cường sức tấn công cho Monaco. Tuy nhiên, đội chủ nhà không những không ghi được bàn mà còn phải chơi thiếu người từ phút 61 vì Teze nhận thẻ đỏ. Rất may Lin không thể tận dụng lợi thế này để ghi bàn. Kết thúc Với tỷ số hòa 0-0, Monaco vẫn giữ vị trí đầu bảng Ligue 1 20 điểm trên 8 trận, nhưng chỉ còn hơn đội xếp sau PSG 3 điểm và thi đấu nhiều hơn một trận. Ở trận đấu giữa Al Sabab và Al Nassr tại vòng 7 giải vô địch quốc gia Ả Rập Xê Út, bàn thắng muộn của siêu sao Ronaldo đã giúp đội khách có được thắng lợi 2-1 trong thời gian bù giờ. Với tính chất quan trọng của trận đấu, cả hai đội đã nhập cuộc một cách thận trọng. Hiệp 1 kết thúc mà không có bàn thắng nào được ghi. Sang hiệp 2, thế trận diễn ra cởi mở hơn và đó là cơ hội để Al Nassr vượt lên. Phút 69, trung vệ Laporte mới ghi bàn mở tỷ số giúp Al Nassr vượt lên dẫn 1-0. Có bàn dẫn trước, Al Nassr thi đấu có tính toán và tập trung vào việc phòng ngự để bảo vệ lợi thế. Tuy nhiên vào phút 90, Al Nassr bất ngờ phải đón nhận bàn thua khi Ali Hassan phản lưới nhà. Những tưởng trận đấu kết thúc với tỷ số hòa 1 thì đội khách lại có cơ hội để vượt lên. Al Nassr được hưởng penalty và Ronaldo đã thực hiện thành công ở phút 90+7. Tỷ số 1-2 nghiêng về Al Nassr được bảo toàn cho tới khi trọng tài nổi còi mãn cuộc. Cuối chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo. Trên những dẻo non cao chập trùng, có một nơi được mệnh danh là Tây Bắc thu nhỏ, với đa dạng các màu sắc văn hóa như một viên ngọc quý ẩn mình giữa bức tranh đại ngàn hùng vĩ. Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc. Đến với Yên Bái, ta như thả hồn vào đồi mâm xôi La Bán Tần, ngọn đồi đẹp nhất vùng miền núi Tây Bắc. Đón ánh chiều tà trên những quanh co của đèo Khao Phạ, một trong tứ đại đỉnh đèo nổi tiếng của Việt Nam, hay chiêm ngưỡng thảm vàng ruộng bậc thang Mù Căng Chải, di tích cấp quốc gia đặc biệt. Ven theo con đường núi thơ mộng, đến với bản Thái và thưởng thức cốm Tú Lệ như những hạt ngọc trời dẻo thơm tinh túy. Đến với đồng bào người Mông để trải nghiệm chợ phiên với vải thổ cẩm hay nghệ thuật vẽ sắt ong đầy thẩm mỹ và tinh tế. Nơi cánh đồng lúa lớn thứ hai Tây Bắc, người Thái Đen mừng lò rất cầu kỳ cho nghệ thuật ẩm thực. Mỗi dịp Tết xiếp xí cổ truyền, những món ăn được sửa soạn chu đáo để dâng lên tổ tiên, cầu xin phước lành. Vào những đêm trăng dập dìu, người Thái trao nhau tiếng hát giao duyên, gieo mối tâm tình trong hội hạn khuống, hòa mình vào vỗ khúc xòe Thái đắm say. Năm 2021, di sản nghệ thuật xòe Thái của Việt Nam đã được UNESCO ghi danh vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Vượt mây lên đất suối Giàng, nơi mẹ thiên nhiên thương mến mà nảy nở giống chè quý. Xuôi dòng theo vùng văn hóa sông chảy, cùng miên man trong điệu múa lời ca, hòa vào niềm vui ngày hội của người Cao Lan, người Tày và người Nùng. Đến với vùng đất Lục Yên, sắc đỏ hồng ngọc của thủ phủ đá quý làm nao lòng du khách. Đến với vùng văn hóa sông Hồng, du khách sẽ lạc bước vào hương khói chốn tâm linh với nét tín ngưỡng thiêng liêng của phủ Bà Lớn Tuần, đền Tuần Quán và Thánh Mẫu Thượng Ngàn, đền Đông Cuông. Làn gió mang theo hương thơm ngút ngàn của rừng quế nước danh Văn Yên, nơi che chở đời sống tinh thần cho đồng bào dân tộc người Dao, với nhiều nét văn hóa truyền thống còn được bảo tồn và lưu giữ. Độc đáo nhất là điệu múa chuông, nhảy lửa trong nghi lễ cấp sắc của người Dao đỏ. Qua vùng Thanh Sơn hữu thủy ấy, du khách được khám phá chốn Bồng Lai, Đồng Vân Hội, gắn với huyền thoại về dấu chân mẫu Âu Cơ, thủa hồng hoang trong cuộc thiên di, khai thiên lập địa. Tất cả những thanh âm và sắc màu huyền diệu đó tạo nên bức tranh tổng thể hài hòa, gọi tên Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc.
Chương trình phát thanh chiều của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.